xin cho con yêu người thầy cho Chúa, xin cho con yêu Chúa hơn yêu người, xin cho con vui sống luôn tươi cười, xin cho con một đời đi theo Chúa, xin cho con hạnh phúc tình yêu xưa, xin cho con bên Chúa vui bốn mùa. Bao ân tình Ngài ban xuống trên đời, dù linh hồn tình Chúa ngát hương trời, đưa con về hạnh phúc xinh đẹp tươi. Này hồn con bên Chúa sống ân tình, này đời con yêu Chúa hiến thân mình, xin quay về sống vui đời phục sinh.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Napoleon I của nước Pháp bị Liên minh Anh đánh bại tại Bordeaux vào năm 1815. Tin đánh trận của Thủ tướng Wellington, người chỉ huy quân đội Anh quốc, không mấy chốc đã được truyền về London bằng nhiều tín hiệu. Thế nhưng, khi bản tin được ghi nhận trên góc nhà thờ chính tòa, người ta chỉ đọc được như sau. Tướng Wellington đã bại. Một lớp sương mù dày đặc khiến cho người ta không đọc được trọn vẹn bản tin. Và khi bản tin được truyền về London, toàn dân nước Anh như rơi vào tuyệt vọng. Nhưng khi mặt trời lên, đám sương mù rơi đi, người ta đọc được trọn vẹn bản tin như sau. Tướng Wellington đã đánh bại quân thù. Không mấy chốc, sứ điệp được loan báo và mọi người vui mừng hớn hở. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin trên đây có thể được so sánh với tin mừng phục sinh. Ngày thứ sáu tuần thánh, khi bị treo trên thập giá, Chúa Giêsu như kẻ bại trận. Nhưng sáng Chúa Nhật phục sinh, Ngài trở thành đấng đánh bại quân thù. Đó là bản tin mà bà Maria Magdalena và hai người môn đệ trên đường Emmaus đã mang đến cho các môn đệ khác. Nhiều người không tin bởi vì tâm hồn họ còn quá trĩu nặng với bản tin của chiều thứ sáu tuần thánh. Lớp sương mù dày đặc của sự nghi ngờ, chán nản, thất vọng đã không cho họ đọc hết sứ điệp mà Chúa Giêsu đã từng loan báo cho họ là Ngài sẽ chịu đau khổ rồi mới đi vào vinh quang phục sinh. Sự phục sinh của Chúa Kitô là nền tảng và là trọng tâm của niềm tin chúng ta. Nếu Chúa Kitô không sống lại thì cái chết của Ngài cũng như toàn bộ lời rao giảng của Ngài đều vô ích và nói như Thánh Phaolô, nếu Chúa Kitô không sống lại thì niềm tin của chúng ta hão huyền và chúng ta là những người ngu xuẩn nhất. Chúa Kitô đã sống lại, đó phải là trọng tâm của niềm tin và lời rao giảng của chúng ta. Kitô giáo không bao giờ tách biệt cái chết ra khỏi sự phục sinh của Chúa Kitô. Trong lời tung hô sau mỗi lần truyền phép trong thánh lễ, giáo hội luôn nhắc cái chết và sự phục sinh. Lạy Chúa, chúng con loan truyền việc Chúa chịu chết và tuyên xưng việc Chúa sống lại cho tới khi Chúa lại đến. Hãy đi rao giảng tin mừng cho mọi loài. Mệnh lệnh mà Chúa Giêsu ban bố cho các môn đệ cách đây 2000 năm, ngày nay Ngài cũng muốn truyền lại cho mọi tín hữu Kitô. Sứ điệp phục sinh mà các môn đệ đã truyền đến cho chúng ta ngày nay, giáo hội cũng ủy thác cho chúng ta để tin mừng mãi mãi được loan truyền cho mọi người. Bổn phận thiết yếu và nền tảng nhất của người Kitô hữu đó là loan truyền sứ điệp phục sinh cho mọi người. Không thể là tín hữu Kitô mà không là người loan báo sứ điệp phục sinh. Nhưng để trở thành người loan báo sứ điệp ấy, thì người tín hữu phải là người sống sứ điệp ấy trước đã. Sứ điệp phục sinh chỉ được loan báo một cách trọn vẹn, khi giữa những thử thách và khổ đau, người tín hữu Kitô vẫn thể hiện được niềm hân hoan, phấn khởi và phó thác vào tình yêu của Chúa. Sứ điệp phục sinh chỉ được loan báo một cách trung thực khi giữa cảnh đời giành giật, xâu xé và chối bỏ lẫn nhau, người tín hữu vẫn một mực sống yêu thương, quảng đại, quên mình. Sứ điệp phục sinh cũng được loan báo bằng chính cuộc sống bình thường, bằng cách chu toàn bổn phận đấng bậc của mình như một lời tuyên xưng, một lời minh chứng thầm lặng, theo cách nói của Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ tư trong tông huấn loan báo tin mừng. Ngài đã viết, cứ xem một Kitô hữu hay một nhóm Kitô hữu đang sống giữa cộng đoàn những con người mà biết tỏ ra khả năng thông cảm với kẻ khác và đón nhận thái độ chia sẻ cuộc đời và vận mệnh với kẻ khác. Tình liên đới trong các nỗ lực chung nhằm tất cả những gì cao thượng và tốt lành. Cứ xem họ là chiếu tỏa một cách thật đơn sơ và hồn nhiên, niềm tin của họ vào những giá trị vượt xa những giá trị thông thường và lòng trông cậy vào những gì người ta không thấy, không dám mơ tưởng. Bằng cách làm chứng không lời như thế, những người Kitô hữu kia gợi lên những câu hỏi không tránh được trong tâm trí những ai nhìn thấy họ sống. Tại sao họ như thế? Tại sao họ sống như thế? Cái gì hay ai đang thôi thúc họ? Tại sao họ ở giữa chúng ta? Làm chứng như thế là đã loan báo tin mừng một cách thầm lặng mà rất mạnh mẽ và hiệu quả. Đó là cử chỉ khai mào cho việc phúc âm hóa. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, xin cho các giá trị tin mừng thấm nhập vào đời sống của chúng con một cách tự nhiên và sâu xa, để cả cuộc sống của chúng con trở thành sứ điệp phục sinh. Xin cho chúng con hăng say chia sẻ niềm vui đức tin với tất cả mọi người, bằng cách chiếu tỏa một cách thật đơn sơ và hồn nhiên niềm tin của mình.
Bao ân tình Ngài ban xuống trên đời, dù linh hồn tình Chúa ngất hương trời, đưa con về hạnh phúc xinh đẹp tươi. Này hồn con bên Chúa sống ân tình, này đời con yêu Chúa hiến thân, quay về sống vui đời phục sinh.